Chuyện ngắn Ngộ Đạo Đất Trời. Chuyện ngắn này được trích từ tuyển tập Chuyện ngắn và phiếm mang tựa đề Triết lý củ khoai, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, do nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2006. Giọng đọc Nguyên Hà. Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn 6 tháng. Ông bình tĩnh chờ cái chết và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại mà không bi ai, không sợ hãi. Ông muốn sau khi chết, gia đình của ông làm đám tang theo ý riêng của ông. Bà vợ nghe dặn dò cách thức làm đám tang kỳ dị thì nói giọng buồn với đôi mắt cầu khẩn: "Em nghe nói ngày xưa ở Huế, người đàn bà đầu tiên đi xe đạp bị cả thành phố phỉ nhổ, xem như là một me tây, như kẻ phá hoại phong hóa nơi đất thần kinh. Cho đến khi chiếc xe gắn máy hiệu Velosolex ra đời, người đàn bà đầu tiên sử dụng cũng bị xem như là thứ côn đồ, cao bồi du đảng, chẳng có ai dám giao du thân mật. Đến như bà Thu, vốn là một công chúa, dù là con của vị phế đế, là người đàn bà có xe hơi và lái xe hơi đầu tiên ở Huế, cũng bị thiên hạ nghi ngờ oan ức đến cái đức hạnh của bà mà suốt đời không kiếm được một tấm chồng. Thế mà bây giờ anh bảo em làm đám tang khác thiên hạ, không giống ai thì chịu sao nổi lời đàm tiếu của bà con họ hàng." Ông Tư cười nhìn vợ và nói: "Cái gì cũng phải có khởi đầu, có người làm trước, về sau thiên hạ thấy hay mà làm theo. Không ai khởi đầu cả thì làm sao có tiền lệ để mà bắt trước. Thời trước nếu không có cô, bà nào dám tiên phong leo lên xe đạp, thì bây giờ đàn bà đi bộ cho dã cẳng ra. Ngày nay còn có ai xì xầm khi thấy các cô các bà đi xe đạp, xe gắn máy và lái xe hơi đâu?" Bà Tư cười: "Sao anh bắt em phải làm cái việc khác đời cho tội nghiệp em? Em đâu phải là hàng người thừa gan dạ để có thể phớt lờ dư luận khen chê của thế gian." Ông Tư trả lời với giọng rất bình tĩnh rằng: "Chỉ là ước mong nhỏ nhoi cuối cuộc đời của anh mà em cũng không giúp anh được sao? Ai có nói gì thì em cứ bảo đó là ý nguyện của anh trước khi chết, mà có lẽ mọi người đều biết anh muốn như vậy. Em khỏi cần phải giải thích cho ai. Em không làm theo ý nguyện, anh chết không nhắm mắt, làm sao linh hồn siêu thoát? Như thế em không sợ anh về quấy phá em mãi sao?" Nghe đến đây thì bà Hoa tái mặt. Bà vốn sợ ma, sợ người chết, sợ bóng tối, sợ thiêng liêng. Bây giờ ông chồng của bà còn sống, bà có thể lấn áp bắt nạt ông được, chứ sau khi ông đã chết rồi thì bà phải chịu thua, phải sợ ông. Ông Tư biết tính vợ nên đem ma quỷ ra mà dọa trước. May ra sau khi ông chết thì bà sẽ chịu nghe theo lời ước nguyện của ông. Nếu có ai biết ông Tư đang cận kề cái chết mà ái ngại cho ông thì ông cười vui mà an ủi họ, chứ không phải là họ an ủi ông, rằng nếu tin theo đạo Chúa thì khi chết sẽ được về thiên đàng, ngồi dưới chân Chúa, sung sướng thế sao mà ai cũng sợ chết. Nếu theo đạo Phật thì khi chết cũng sẽ về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh cửu an bình thì mừng vui chứ sao lại bi ai. Và nếu nói theo Đức Đạt Lai Đạt Ma thì cái xác thân ở trần gian có thể ví như một bộ quần áo ta mang, khi nó đã sờn cũ xấu xí, rách rưới, mục nát rồi thì ta nên bỏ đi mà mang lấy một bộ quần áo khác, đại ý nói đi đầu thai kiếp khác mang cái thân xác mới hơn. Ông Tư nói với bạn rằng thân xác của ông bây giờ như cái quần đã mục mông, đã rách đáy, không còn che được cái muốn che thì phải bỏ đi, không xài nữa là hơn. Bởi vậy ông bình tĩnh đón chờ cái chết cận kề. Khi biết ông bị ung thư sắp chết thì phút đầu tiên ông lặng người đi, nhưng rất mau sau đó ông nghĩ ra rằng bây giờ chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Một là rầu rĩ bi ai, than thân trách phận, oán thán trời đất, làm cho những ngày ngắn ngủi còn lại trở thành u ám khổ sở, muộn phiền. Hai là bình tĩnh chấp nhận điều không thể nào tránh được với thái độ tích cực, lạc quan, vui vẻ, làm cho những ngày còn lại thành tươi vui tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Khi ra đi sẽ không có chút tiếc thương vướng bận. Ông chọn con đường sau cho nên không buồn bã, không hoang mang, không bi ai. Ông thấy cuộc đời bỗng đáng yêu hơn, đẹp hơn. Ông mở lòng vui vẻ đón nhận từng thời khắc, từng ngày còn lại. Mỗi buổi sáng thức dậy, ông ca hát nhạc vui và nói chuyện khôi hài cùng vợ con. Ông cố làm đẹp lòng mọi người vì ông nghĩ rằng sau khi ông nhắm mắt nằm xuống thì dù có muốn tử tế với những người thân thương cũng không còn làm được nữa. Ban đầu, vợ con gia đình ai cũng ái ngại, cho nên cư xử tế nhị dè dặt gượng nhẹ với ông. Về sau thấy thái độ bình tĩnh của ông, mọi người quên đi chuyện ông sắp phải xa lìa cõi đời này mà cư xử với ông không khác gì với người bình thường. Đôi khi bị vợ gắt gỏng, bị con giận hờn, bị bạn bè to tiếng, ông không buồn giận mà cảm thấy tức cười và thấy thương họ hơn. Ông tư dặn thêm vợ rằng đừng có đăng báo, không đăng cáo phó gì cả, đừng làm rộn bận trí bà con gần xa, buộc họ phải thăm viếng, không nên để phiền ai phúng điếu chia buồn. Ông đưa tờ báo cho bà và nói: em nhìn vào mấy cái cáo phó này đây, đọc thấy buồn cười, chúng tôi đau đớn báo tin cho thân bằng quyến thuộc. Ông Nguyễn Văn Mỗ đã được Chúa gọi về vào ngày tháng năm, hưởng thọ 82 tuổi. Được Chúa gọi thì phải vui mừng, phải sung sướng, chứ sao lại đau đớn báo tin? Về với Chúa là khổ lắm sao? Có đi tù cải tạo đâu mà đau buồn? Đáng ra phải cáo phó bằng câu như thế này: chúng tôi hoan hỉ báo tin cùng thân bằng quyến thuộc rằng ông Nguyễn Văn Mỗ đã được Chúa gọi về vào ngày tháng năm. Và đây, một cái cáo phó khác cũng khóc báo với thân bằng quyến thuộc là thân nhân chúng tôi đã về cõi Phật, về cõi ma vương quỷ sứ mới khóc báo, chứ về với cõi Phật sướng quá mà khóc cái nỗi gì. Bà Hoa nhăn mặt lại nói: anh đừng chi li bắt bẻ từng câu từng chữ, đó là một lối nói thôi, vì có ai biết chắc đi về đâu mà dám vui dám buồn. Nhưng cứ cho là về thiên đàng cực lạc, về với Chúa với Phật cho người sống an lòng. Không lẽ báo tin ông nội tôi được quỷ sứ rước đi rồi, dù sống có gian ác đến đâu, khi chết cũng có quyền hy vọng về nơi lạc phúc bình an. Ông Tư lắc đầu nói tiếp: em có thấy cụ Trương nằm liệt giường 2 năm không cử động được, như bị hành hình, cả nhà lao đao lận đận chăm sóc. Hai vợ chồng bác Thu con cụ vì khổ nhọc quá gây gỗ với nhau, gia đình suýt tan vỡ. Khi cụ mất, cả nhà thở phào sung sướng cho cụ và cho cả mọi người trong gia đình. Thế mà khi cáo phó cũng đau đớn báo tin, bà con bạn bè đăng báo chia buồn cũng là vô cùng thương tiếc, vô cùng đau đớn. Tang gia mừng mà bà con lại chia buồn, bà con muốn cho cụ nằm đó mãi để khổ thân cụ, khổ con cháu cụ lâu dài hơn nữa hay sao? Hay là họ không phải khổ cực chăm sóc cho cụ, không phải đau lòng khi thấy cụ nằm liệt ra đó, cho nên cụ chết họ buồn đau? Bởi thế khi anh chết, anh không muốn cáo phó, không muốn ai phân ưu chia buồn. Chết cũng là một tiến trình của tự nhiên trời đất, thì có chi mà phải phân ưu, phải chia buồn, có ai sống mãi được đâu. Bà Hoa không đồng ý, nói lớn: mất mát nào mà không đau buồn, dù biết chắc rằng ông cụ Trương chết là thoát được khổ đau đang hành hạ. Nhưng khi cụ mất, cả nhà buồn vì mất cụ mà vui vì cất đi được gánh nặng, bớt được mối thương tâm khi thấy người thân yêu của mình khổ cực nằm đó. Ông Tư nói: thế thì khi cụ mất, chắc chắn cả nhà vui nhiều hơn buồn, mừng nhiều hơn tiếc. Không ai dám nói mừng khi thấy thân nhân của mình chết vì sợ thiên hạ hiểu lầm, làm thiếu. Thế thì đừng giả dối, nói là đau đớn tiếc thương, mất mát. Mất cái gì mới ngại, chứ mất cái khổ đau hành hạ thì cầu cho mất sớm, mất đi càng nhiều càng mau càng tốt. Anh nghe nói người Lào có quan niệm rất hay về lẽ sống và sự chết. Khi trong gia đình có người chết, họ không bao giờ khóc lóc rầu rĩ mà bình tĩnh an nhiên. Chắc rằng họ đã thấm nhuần cái lẽ thâm sâu của Phật giáo, biết chết là giải thoát, rũ sạch nợ đời. Bà Hoa hỏi: hay là đời sống dân họ đau khổ, lầm than quá, cho nên chết đi là khỏe chăng? Chết là hết lo cơm áo, khỏi đói khát bệnh tật. Bà Hoa nghĩ là ông Tư không thương bà đủ nhiều, nên cứ thản nhiên trước cái chết cận kề. Bà không biết làm sao chịu nổi cảnh cô đơn khi sống thiếu ông trên cuộc đời này. Ông Tư thường nói với bạn bè rằng, rồi ai cũng sẽ phải chết, không chết sớm thì chết muộn. Không chết lúc 3-40 thì 7-80-90 tuổi rồi cũng phải chết. Cuộc đời có thể ví như một đêm không đi ngủ lúc 9-10 giờ thì 12 giờ, 1 giờ sáng cũng phải đi ngủ. Nếu đêm không vui thì tội gì không đi ngủ sớm cho khỏe mà phải thức để nỗi buồn gặm nhấm. Nếu đêm nay đau răng thì cố thức làm gì, ngủ sớm đi mà quên đau. Nhiều người sống với thái độ như sẽ không bao giờ chết, cho nên tích tụ của cải bao nhiêu cũng không vừa, làm nhiều điều không đúng, không phải. Bởi vậy, khi biết mình sắp chết thì hốt hoảng khóc lóc bi ai mà vẫn không thể nào tránh được. Nhiều vị vua chúa đời xưa cũng muốn sống đời, cho nên uống thuốc trường sinh mà ngộ độc chết sớm. còn gia đình thì thời gian đầu thấy thiếu vắng mất mát, nhưng rồi sau cũng sẽ quen dần vì phải lo lắng nhiều công việc khác trong cuộc sống bình thường, không còn có thì giờ mà tiếc thương, mà bi ai. Phần của người chết thì buông tay là xong tất cả, bình yên, vĩnh viễn, không còn phải lo công việc làm ăn, lo cơm áo gạo tiền, không còn phải lo làm giàu, lo tích chữ của cải, không còn phải lo ghen tuông giận hờn, không còn phải thức khuya học hành hoặc viết văn làm thơ mệt nhọc, không còn theo đuổi mộng lớn mộng bé, không ưu tư dằn vặt vì thời thế, vì đất nước, vì quê hương, vân vân. Bỏ hết, tất cả cũng chỉ là tro bụi. Thiên hạ còn ngưỡng mộ, còn khen ngợi những anh hùng liệt sĩ trong lịch sử, nhưng chính các người này có còn biết gì nữa đâu, cũng là một mớ xương khô mục nát, đâu có nghe, đâu có cảm xúc hân hoan vui thú gì. Có ca ngợi, có nhắc nhở thì để cho các thế hệ con cháu về sau noi gương người đi trước mà gìn giữ quê hương, mà sống cho đàng hoàng, cho nên người, đừng làm việc xấu xa đê tiện. Ông Tư dặn vợ làm một đám tang đơn giản, không mở nắp hòm cho bạn bè thăm viếng nhìn mặt, hát nhạc vui trong tang lễ, không khóc lóc mà vui cười tự nhiên. Sau khi thiêu xong chỉ gửi cho xương về quê nhà, đừng có xây mộ, đừng đắp bia. Bà Hoa thì chỉ muốn làm giống như tất cả mọi người, ai làm sao thì mình làm vậy trong khả năng tài chánh của gia đình. Bà không muốn làm khác ai, để họ có thể dị nghị bàn ra nói vào thêm thắt thêu dệt. Nhưng bà cũng không nỡ từ chối ước nguyện cuối cùng của ông. Hai người con của ông bà, đứa con gái đầu thì tán thành, muốn làm theo ý kiến của bố, đứa con trai phản đối vì sợ thiên hạ chê cười. Ông Tư nói với con rằng con nên vì bố, không nên vì thiên hạ. Ông Tư xin nghỉ việc đi thăm bà con họ hàng. Đến đâu ông cũng nói chuyện khôi hài vui vẻ, nồng nàn với bạn bè bà con, thức đêm uống rượu, hát hò, ngâm thơ, ăn uống không kiêng cữ. Theo ông thì kiêng cũng sẽ chết, mà không kiêng cũng sẽ chết. Chết sớm hơn vài tháng, vài tuần cũng chẳng có nghĩa lý gì, chẳng còn bao lâu nữa. Kiêng cữ làm chi cho khổ thân, cho đời mất đi một phần ý vị. Ông cho rằng đã sống đến trên 50 tuổi là quá lời, là quá đủ, không có gì để còn nuối tiếc. Thấy ông tươi vui, người biết ông có bệnh sắp chết cũng quên mất là ông đang bệnh. Người không biết bệnh trạng của ông thì ông cũng không muốn nói ra làm gì. Ông đưa bà và hai con đi chơi một chuyến trên du thuyền. Ông tham gia các cuộc chơi tập thể trên du thuyền như hát hò, nhảy múa, ca hát, tham gia các buổi hòa nhạc, uống rượu cho đến khi mãn cuộc. Ông vui vẻ, bình tĩnh đến nỗi nhiều khi bà quên mất là vợ chồng không còn bên nhau bao lâu nữa. Ông Tư chuẩn bị tinh thần cho vợ cho con để chấp nhận một sự thực không thể nào tránh được. Chấp nhận với sự bình tĩnh sáng suốt, không vui vẻ nhưng không bi ai. Có người nói cho ông Tư nghe về kinh nghiệm của những kẻ đã chết thật rồi mà sống lại nhờ sự mầu nhiệm nào đó, rằng khi chết thì thấy mình đi vào một vùng ánh sáng lạ, rất hân hoan sung sướng, khoái cảm tràn trề. Bởi vậy cho nên người ta đã trải qua cận tử thì không còn sợ chết nữa, mà đón nhận như là một ân huệ của trời đất. Ông Tư không tin chuyện cận tử vì ông vốn là con người thực tế và có lý trí, cái gì chưa kiểm nghiệm được thì chưa tin, nhưng cho rằng nếu được như vậy thì càng tốt, nếu không được vậy thì cũng thôi. Cuộc đời ông Tư đã trải qua nhiều giai đoạn sướng khổ, chưa xong đại học thì bị kêu đi lính, tham dự những trận chiến kinh hoàng, ngày đêm chấn đóng nơi ma thiêng nước độc, đã từng bị bắt làm tù binh, đã vượt ngục, khi miền Nam thua trận phải đi tù nhiều năm, đã sống trong chế độ hà khắc kìm khớp, bữa đói bữa no, đã đi qua biển để đi tìm tự do và ước nguyện rằng được sống thêm một ngày trong xứ tự do thì chết cũng không có gì tiếc nuối. Thế mà ông đã sống thêm được nhiều năm trong một xã hội tự do có dân chủ, con người được pháp luật bảo vệ tôn trọng. Ông biết ơn trời đất đã cho ông cái phần thưởng vô cùng quý giá đó trong nhiều năm qua. Ông Tư chỉ là một người bình thường, có đủ cả tốt lẫn xấu, có chút rượu chè nhưng không ghiền và say sưa. Khi vui với bạn bè thì ai đến đâu ông đến đó, ông hòa đồng cùng đám đông, thỉnh thoảng ăn nhậu cùng bạn bè, nói chuyện trời đất vui chơi. Cờ bạc ông cũng có chút chút, từ xì phé bài cào cờ tướng cờ vua đi sòng bài. Nhiều khi ông xoa mặt trượt cùng bạn bè một mạch từ sáng thứ bảy cho đến chiều chủ nhật mới thôi. Ai về nhà nấy để chuẩn bị cho ngày đi làm vào thứ hai. Ông không mê, không lậm, biết dừng lại đúng lúc. Không phải khi thua cờ bạc thì nóng mặt cố gỡ, và gỡ cho đến lúc bán nhà. Trai gái ông cũng có, nhưng không làm hại đến ai. Biết giới hạn của cuộc chơi, không làm khổ vợ con, không gây khổ đau cho người khác phái. Thuốc lá cà phê hàng ngày, ông không nghiện, nhưng cũng không bỏ hút thuốc. Ông Tư còn có chút máu nghệ sĩ. Ông thổi kèn hát tiêu rất đạt, cho nên thỉnh thoảng theo người bạn Mỹ gốc Phi Châu đến các hộp đêm thổi kèn chơi, không lấy thù lao. Ông có chân trong một ban nhạc tài tử, lâu lâu đi trình diễn ở các nơi công cộng. Ông Tư có sáng tác vài bản nhạc, nhưng không ai hát, và hát cũng không có ai nghe, không ai khen, cho nên ông không sáng tác nữa. Ông Tư cũng thích đọc truyện, đọc thơ. Ông cũng có làm thơ, nhưng bà Hoa là vợ ông khuyên đừng để cho ai biết những bài thơ đó do ông viết, vì sợ người ta cười lây cả bà. Ông nghe vợ chê mà nản lòng, không muốn làm thơ nữa. Tuy nhiên, có nhiều khi cao hứng, không cầm được cảm xúc, ông cũng làm thơ chơi và giấu kín, vì sợ vợ đọc được thì lại chê bai. Một người bạn của ông Tư cũng thích thơ Phú, thường cùng ông ngâm vịnh khi nhàn tản. Một hôm, nghe ông nói về quan niệm của cuộc đời, lẽ sống và cái chết, ông này ngồi nghe mà đờ ra và nói rằng: "Bác chờ chút, tôi lục tìm bài thơ của một ông bạn của tôi, sao mấy ý tưởng của bác với ông kia trùng nhau như cùng học một sách. Kỳ lạ ghê, lần đầu đọc bài thơ này tôi khoái quá, phải xin ông bạn cho tôi mượn." Chạy ra phố chụp lấy một bản còn cất giữ đây nè. Ông Tư cầm lấy bài thơ vừa dài, vừa đọc vừa gật gù. Đọc xong ông vỗ đùi sung sướng nói rằng: "Hoàn toàn giống hệt suy nghĩ của tôi. Bác đem tôi đến giới thiệu với tác giả bài thơ này đi. Bác xem đấy, đâu có phải một mình tôi suy nghĩ khác đời đâu. Có nhiều người cùng một ý nghĩ nhưng không dám nói ra, không dám thi hành. Đúng như cụ Nguyễn Công Trứ có viết là chỗ ta ngồi hiện tại, người xưa đã ngồi rồi. Tôi rốt chữ Hán, nhớ mang máng hình như là ngã kim nhật, tại tọa chi địa, cổ chi nhân, tàng tiện, ngõa tạ chi." Mấy ông Tây cũng từng viết là dưới ánh mặt trời này không có cái gì mới cả. Những suy nghĩ của tôi về cái chết, về sự sống, về người xưa, người xưa cũng đã viết nhiều, tàng ẩn bàng bạc trong kinh thánh, kinh Phật. Ngày xưa khi còn nhỏ, bố mẹ tôi gửi tôi vào học nội trú trường đạo Thiên Chúa, mỗi ngày mỗi đêm đều đọc thánh kinh. Hồi đó tôi không hiểu hết ý nghĩa của kinh, tôi tưởng lầm đọc kinh là ngày đêm kêu gào sự xót thương của Chúa. Tuổi trẻ ngu muội và ngông cuồng cho nên tôi không có cảm tình với chuyện kinh kệ. Nhưng khi lớn lên, đọc lại kinh thánh tôi thấy hay quá ông ạ. Lời kinh an ủi vỗ về con người trong khổ đau, trong bước đường hoạn nạn, khi gặp cam go chìm nổi, tìm được yên bình để chịu đựng mà hy vọng qua khỏi nghịch cảnh. Ông bạn cười, nói: "Tôi thấy nhà bác thờ Phật mà lại nói chuyện Chúa rành rẽ, bác có theo đạo Cao Đài hay không?" Ông Tư đáp: "Không phải đạo Cao Đài, nhưng Phật Chúa gì cũng hoan nghênh. Bà xã của tôi vẫn thường đi chùa. Ngày xưa khi còn trong quân đội, đóng quân giữa núi rừng, mẹ tôi gửi cho tôi mấy bộ kinh Phật, không có sách vở báo chí, buồn mà đọc chơi, không có tâm tu hành. Nhưng đọc mãi, nó thấm vào trong tư tưởng lúc nào cũng không hay. Bởi vậy, tôi có quan điểm rất rõ ràng về sự sống, về cái chết, và bình tĩnh đón nhận như là một lẽ thường của trời đất, của tạo hóa." Hai người đang nói chuyện thì có bà bạn ghé chơi. Bà này yêu cầu ông Tư và bạn ông đóng tiền để mua đất chôn cất và xây mộ cho một người đồng hương Việt Nam nghèo mới chết. Gia đình không đủ tiền để làm ma chay và mua đất chôn ở nghĩa trang. Ông Tư móc ví đóng 30 đồng và nói: "Kêu gọi thì tôi đóng tiền, chứ thực tình trong lòng của tôi nghĩ khác. Chết thì hỏa thiêu là đẹp nhất, tốt nhất và lại vệ sinh. Chôn xuống đất cho giỏi bọ nó rúc rỉa, cho sình thối chứ có được cái gì. Một vạn cái xác mới có được một cái không thối rữa, mà cũng khô đét nằm nhăn răng ra, hôi hám xấu xí, nằm chật trội trong tối tăm âm u dưới đất lạnh lẽo thì có sung sướng gì đâu. Rồi lâu ngày thịt da cũng sẽ rữa, xương cũng sẽ mục. Được bao nhiêu năm, bà cứ nghĩ kỹ xem, nếu mỗi người chết phải có một nấm mồ chừng 2 thước vuông, thì trên thế giới này từ triệu năm trước cho đến ngày hôm nay và nhiều triệu năm sau nữa, tỷ tỷ người đã chết và sẽ chết, lấy đâu ra đất mà chôn? Không lẽ cả thế giới này chẳng còn một tấc đất mà trồng trọt, nhịn đói chết hết sao? Nhiều xứ văn minh hiện nay người ta thiêu xác, bên Nhật, bên Tàu, bên Ấn Độ và nhiều xứ khác nữa, người chết được hỏa thiêu. Đạo Phật chính tông thì các tăng ni đều được hỏa táng, nhưng những người theo đạo Phật nửa vời thì lại chôn cất, bày đặt ma chay linh đình cho thêm tốn kém. Bạn của ông Tư hỏi, có phải người theo đạo Chúa không dám hỏa táng? Nghe đâu họ tin có ngày phán xét cuối cùng và sẽ được sống lại, bởi vậy cho nên phải giữ thân thể, không muốn thiêu tan thành tro bụi. Ông Tư cười lớn nói rằng, chờ đến ngày phán xét cuối cùng thì sắt đá cũng đã mòn ra thành tro bụi, nói chi đến các xác thân mong manh. Có lẽ những kẻ mê tín kém hiểu biết diễn dịch sai ý nghĩa của Kinh Thánh chăng? Mà dù cho xương cốt có còn thì cũng chỉ là một bộ xương cũ mục, làm sao mà sống lại trên bộ xương đó được? Nghe đâu các nghĩa trang cũng chỉ bán đất trong vòng 100 năm thôi. Bà bạn bàn thêm, sau 100 năm thì không biết họ có đào lên đem chôn ở hố tập thể hoặc đem thiêu đốt đi chăng. Nhưng khi mua đất chôn, thân nhân không ai nghe nói đến điều này. Và dù cho chủ của nghĩa trang có hứa miệng là bán đất vĩnh viễn thì sau 100 năm họ cũng sẽ đào bỏ đi, cũng chẳng ai hoài công đi kiện. Lời hứa trăm năm trước con cháu không nghe, không còn chứng cớ, cả người hứa hẹn lẫn người nghe hứa hẹn cũng đã chết từ lâu. Mà có lẽ con cháu cũng vì lo làm ăn sinh kế, đi tứ tán, không ai còn đoái hoài chi đến mấy ngôi mộ của tiền nhân trong các nghĩa trang đây đó. Bạn của ông Tư nói, trong phim tài liệu về Tây Tạng, ở đó đạo Phật là quốc giáo, ông Phật sống cai trị dân như vua. Khi có người chết thì họ quàng dây kéo lê cái xác lên trên núi, sau đó mấy ông chuyên môn chặt xác ra thành nhiều khúc và ném cho chim kên kên ăn, trông khiếp lắm. Không biết họ làm như thế có đau lòng thân nhân, rõ như câu nguyền rủa ở xứ mình là chim tha quả rỉa, chẳng có đau lòng chi cả. Ông Tư bàn thêm, bên đó toàn đá núi cứng, muốn đào đá ra làm huyệt mộ cũng quá cực khổ. Thân nhân người chết, dẫu có muốn chôn cất đến mấy cũng không có ai làm nổi việc đó. Cho chim ăn là tiện nhất. Có điều, không biết làm sao chim kiên kiên không lây bệnh của người chết. Biết bao nhiêu là bệnh nan y, vi trùng, vi khuẩn. Bởi thế nên tôi cho hỏa thiêu là sạch sẽ và tiện lợi nhất. Câu chuyện bàn rộng đến phong trào Việt Kiều về quê xây lăng mộ cho thân nhân, cho tổ tiên, đến nỗi có nhiều đảng thi đua xây cất cho nguy nga, cho to lớn. Thấy lăng mộ của người khác lớn hơn thì đập cái cũ ra, xây lại cho lớn, cho đồ sộ hơn. Có nơi người ta đặt tên là làng ma vì toàn cả lăng mộ. Ông Tư cho rằng xây lại mồ mả cho tổ tiên để báo hiếu cũng là một hành động tốt, không có chi sai trái. Nhưng thi đua nhau xây và xây cất có tính cách phô trương thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Liệu những phần mộ kia có đứng vững được bao nhiêu năm và còn được con cháu chăm sóc đến bao giờ? Rồi cũng sẽ có ngày trở thành hoang phế, chẳng có ai đoái hoài đến mà mục rữa với thời gian. May ra những nơi thiêng liêng như đền quốc tổ Hùng Vương, lăng mộ của các bậc anh hùng giữ nước dựng nước mới được con cháu tiếp tục tu sửa chăm nom. Thế mà cũng còn tả tơi tàn tạ, không ai chăm nom, huống chi mình là thứ thường dân vô danh tiểu tốt chưa làm được gì, chưa kể những kẻ là tội đồ của dân tộc bày đặt xây lăng ướp xác như các ông lãnh tụ cộng sản từ Âu sang Á. Từ từ rồi mồ mả cũng sẽ bị phá bỏ san bằng. Bởi thế ông Tư dặn vợ con đừng có xây mộ, đừng có tạc bia cho ông làm chi. Ông Tư mượn bài thơ của ông bạn về đánh máy và sắp xếp lại cho đẹp, in thành nhiều bản, phóng ra một bản lớn để dành khi ông chết sẽ sử dụng. Chỉ 4 tháng sau khi được báo tin ung thư, ông Tư qua đời mà không đau đớn nhiều, không dùng hóa học trị liệu trước khi chết. Có người mách cho ông nhiều loại thuốc ngoại khoa, ông cũng đã dùng thử. Trong giới bạn bè thân tình, có người nói là ông Tư đã tự chọn lấy một con đường ra đi nhẹ nhàng, không để cho bệnh hoạn hành hạ trước khi chết. Ông Tư thường đùa rằng còn nước thì còn tát, biết là dù có tát thì thuyền cũng sẽ chìm, thì quẳng gầu đi cho đỡ mệt trước khi thuyền chìm. Bà con bạn bè đến viếng tang ông Tư tại nhà, khi bước vào cổng họ cố sửa soạn lại bộ mặt cho có vẻ buồn rầu nghiêm nghị để hợp với cảnh tang ma. Dù trong lòng họ không có chút bi ai nào, nhưng khi họ nghe có tiếng nhạc vui đang rộn rã vẳng ra từ bên trong, hòa với tiếng nhạc là tiếng cười vui vang vang, tiếng ồn ào, người nào cũng giật mình vội vã xem kỹ lại số nhà, sợ đang đi lầm. Vào đến nhà, mỗi khách viếng tang được phát một tờ giấy màu hồng, bên trên ghi bài thơ khi tôi nhắm mắt. Bài thơ cũng được chụp phóng lớn, dán trên tấm bảng che kín cả một bức tường. Khách và chủ đang vui vẻ chuyện trò, cười đùa, không thấy quan tài của ông Tư đâu cả. Trên bệ thờ có cái ảnh của ông Tư phóng lớn, miệng thì cười toe toét, tóc bù gió lộc. Trước tấm ảnh có cái hộp vuông chứa cho xương của ông Tư, tiếng nhạc vui vang vang từ máy hát. Bài thơ in đậm nét như sau: khi tôi nhắm mắt, khi tôi chết, viếng tang đừng buồn bã, cười cho to kể chuyện tếu vui đùa. Trong sáu tấm biết chắc tôi hạ dạ, lên tinh thần ấm áp buổi tiễn đưa. Nếu làm viếng cứ nằm nhà thoải mái, viếng thăm chi vài phút có thêm gì. Mắt đã nhắm lạnh thân, da bầm tái, dẫu bôi son chắt phấn cũng thâm chỉ. Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó, ai thay ra mãi mãi sống trăm đời. Kẻ trước người sau, xếp hàng xuống mộ, biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi. Nếu có khóc, khóc cho người còn lại, bởi từ nay thiếu vắng nỗi đầy vơi, cũng mất mát dáng hình lời thân ái, tựa nương nhau hụt thẫng giữa đất trời. Đừng đăng báo phân ưu lời cáo phó, chuyện thường tình phí giấy có ích chi. Người mua gạo giúp người nghèo đói khó, dịu đau buồn những kiếp sống hàn vi. Chỗ nhạc vui cho người người ý thức, cuộc nhân sinh sống chết cũng tương đồng. Khi nằm xuống xuôi tay và nhắm mắt thì đau buồn hạnh phúc cũng hư không. Đừng xây mộ khắc bia ghi tên tuổi, vài trăm năm hoang vắng chẳng ai hoài. Vũ trụ vô cùng, thời gian tiếp nối, tỷ tỷ người đã chết từ sơ khai. Khi tôi chết đừng ma chay đình đám, hòa thiêu tàn cho xác gửi về quê. Dẫu bốn biển cũng là nhà bầu bạn, trong tôi còn tha thiết chút tình mê, thì cũng CHON kết lại, nắm cho xương hải cốt khác nhau gì. Nhưng đất mẹ chan hòa niềm thân ái, cho tôi về dù cát bụi vô chi. Khi đọc xong bài thơ, có người thì mỉm cười, có người thì vui hẳn, và có người nói chuyện oang oang. Họ cho rằng bài thơ đã nói hết ý nguyện của người chết. Người chết không muốn bạn bè buồn rầu thương tiếc, thì việc chi mà lại làm bộ, lại gượng gạo tạo ra nét buồn khổ trên nét mặt. Vợ con của người chết cũng không tỏ vẻ buồn rầu, mà cũng không hớn hở, không một tiếng khóc lóc thở than. Nhạc vui vẫn dồn dập phát ra từ chiếc máy vang dội. Khi khách đã đến chật nhà và đúng giờ cử hành tang lễ, bà vợ của ông Tư và đứa con trai mang áo quần trắng đứng chắp tay trên bàn thờ. Cô con gái đứng bên tấm ảnh của ông, cầm máy vi âm, nhoẻn miệng cười và nói: thưa các cụ, thưa cô bác chú dì, thưa bà con bạn bè thân thiết xa gần, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã có lòng đến viếng tang ba của chúng tôi. Tang lễ này làm theo ý nguyện của người quá cố, không làm tang lễ theo tục lệ bình thường vì sợ trái với ước vọng cuối cùng của ba chúng tôi. Chúng tôi xin nhận lấy mọi lời trách móc nếu có từ bà con bạn bè. Ba của chúng tôi đã bình tĩnh và vui vẻ đón cái chết như một sự trở về không tránh được. Trong những ngày cuối của cuộc đời, ba chúng tôi rất vui, chuẩn bị cho gia đình và cho chính ông. Ông dặn dò chúng tôi không nên khóc lóc, không nên buồn rầu, vì sự thực không có chi đáng buồn cả. Ông dặn chúng tôi vặn cuốn băng sau đây cho bà con cô bác nghe. Người con gái đến bên bàn thờ bật máy, có tiếng ông Tư cười hăng hắc vui vẻ, làm cho một số người không cầm được cũng cười theo. Một vài bà yếu bóng vía sợ xanh mặt. Sau tiếng cười chào thì có tiếng của ông Tư đọc bài thơ dán trên tường, giọng đọc rất chậm rãi, rõ ràng như đang nói chuyện thủ thỉ với bạn bè. Mọi người im lặng lắng nghe, người thì nghiêm trang, người thì mỉm cười. Giọng Huế của ông Tư đọc chậm và ngâm dài những đoạn ông đắc ý như: tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó, ai thay ra mãi mãi sống muôn đời. Kẻ trước người sau xếp hàng xuống mộ, biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi. Cuối cùng có một tràng cười ha ha của ông Tư để chấm dứt bài thơ.
Giờ mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây. Giờ mai đây tôi hóa kiếp, trong lòng còn bao luyến tiếc, tôi sẽ đem theo theo với tôi những gì đây? Tôi không đem theo với tôi được tiền tài hay danh vọng. Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay rượu nồng. Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía. Tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý. Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại. Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời. Em dương to đôi mắt soi vào cuộc đời đang bước tới. Tương lai vui hay tối thôi.
Sau bài thơ có ba ông người Mỹ, hai ông da đen, một ông da trắng cầm đàn và kèn chọi lên mấy khúc nhạc thật vui. Các ông nhún nhảy uốn éo, nhiều lúc dậm chân xuống sàn. Ba ông cùng lúc lắc làm hàng một, đi chung quanh phòng khách như múa lượn trước bàn thờ của ông Tư. Những ông này là bạn chơi nhạc với ông Tư tại các quán ca nhạc ban đêm. Bỗng nhiên bà chị của ông Tư nhào ra lăn lộn trước bàn thờ mà khóc lóc gào lớn: "Cậu Tư ơi là cậu Tư, chúng nó đem cái chết của cậu ra mà bêu diếu họ hàng. Vợ của cậu muốn đi lấy chồng sớm cho nên bày ra cái cảnh chướng tai gai mắt này. Con của cậu cũng là thứ bất hiếu bất mục, cha chết mà không có một giọt nước mắt, còn cười nói lung tung. Chỉ có tôi là chị của cậu, thương cậu thật tình thôi, ruột đứt lòng đau nên khóc than đây." Ông chồng chạy đến ôm bà kéo ra và nhỏ nhẹ giải bày. Bà vùng vằng và càng khóc lớn hơn, xì vào bà Tư những câu tục tĩu nặng nề. Bà Tư ôm mặt khóc lóc. Bà chị chồng nói lớn: "Mai mốt chúng mày chết, bà đến phóng uế lên hòm của chúng mày." Nhiều người bà con đến phủ ông chồng lôi bà chị của ông Tư ra xe chạy đi. Khách viếng tang lảng ra và có người lẳng lặng ra về không chào hỏi ai vì sợ gia quyến ngượng ngùng. Cô con gái của ông Tư đứng ra xin lỗi mọi người vì chuyện không may không vui vừa xảy ra. Một ông bạn thân của ông Tư, quen nhau từ thuở trung học, đại diện bà con đến trước bàn thờ, vỗ vào hộp cho xương, cười ha hả và nói: "Tư ơi, ông là số một rồi đó, chả có ai bằng ông được. Ông hiểu tận tường cái lẽ huyền vi của tạo hóa, sống cũng vui mà chết cũng vui, sống cũng dám làm mà chết rồi cũng dám làm và làm được. Tôi cũng ước mong rằng sau khi chết, vợ con làm cho tôi một đám tang như thế này thì vô cùng sung sướng. Tưởng ông nói đùa chơi, ai ngờ ông làm thật." Một vị mục sư là bạn thân của gia đình cũng đến trước bàn thờ và đoan trách rằng bây giờ ông Tư đã được về với Thiên Chúa. Ông cho rằng thái độ của ông Tư trước cái chết rất sáng suốt, đáng khâm phục và đáng được mọi người noi theo. Một vị sư già có bà con họ hàng với ông Tư đã từng viết nhiều sách Phật và giao giảng đạo tử bi, nói trước linh vị rằng: "Bần đạo không cần đọc kinh cầu siêu cho thí chủ, bởi vì linh hồn của thí chủ đã thực sự siêu thoát trước khi chết. Thí chủ không vướng bận cõi trần, không hệ lụy vào cái thân xác tạm bợ, thanh thản ra đi như kẻ đi chơi thong dong dễ dàng. Thí chủ đã hiểu thấu đáo cái lẽ vô thường trong đạo pháp." Mọi người ra về lòng nhẹ nhàng tưởng như đi trong mơ. Từ phía nhà của ông Tư còn vang vọng nhạc vui đưa tiễn đám tang khách. Sau tang lễ, bà Hoa vợ của ông Tư thở phào. Bà vui mừng vì đã làm được đúng như lời căn dặn của chồng mà không bị tai tiếng. Bà chỉ sợ tai tiếng thôi. May mắn đa số bà con đều tán thành nghi thức tang lễ, và nếu không tán thành họ cũng im lặng. Chỉ có bà chị của ông Tư là gây rắc rối thôi. Nắm cho xương của ông Tư được vợ con gói kỹ 4-5 lớp, bỏ vào một cái hộp bằng chất nhựa dày để cho khỏi vỡ, rồi gửi bảo đảm về Việt Nam. Chiếc xe chở hàng của hãng vận chuyển bị tai nạn trên đường ra phi trường. Xe rơi từ cầu xa lộ cao 3 tầng xuống đất. Thùng của chiếc xe vỡ nát, hàng hóa tung vung vãi, rách nát, cháy xém. Anh tài xế gãy hết tay chân và xương sống, hấp hối. Người ta đồn rằng anh tài xế buồn vì bị vợ cắm sừng, đã uống rượu say xỉn, không điều khiển được tay lái. cái hộp cho xương của ông Tư bị rách và cháy xém mất một phần địa chỉ, được gửi lầm đi ngao du qua xứ Namibia bên Phi Châu. Cô con gái của ông Tư hỏi tin tức bên nhà hàng ngày qua liên mạng máy vi tính về cái hộp cho xương, mãi đến 2-3 tháng vẫn chưa nhận được. Bà Hoa viết nhiều thơ khiếu nại hãng chuyên chở, họ trả lời là sẽ bồi thường cho bà 268 đồng. Bà Tư khóc lóc, thuê luật sư đâm đơn kiện. 6 tháng sau, nhờ còn có ghi địa chỉ của người gửi, cho nên cái hộp cho xương được hoàn trả lại cho gia đình với ghi chú là không có địa chỉ người nhận. Bà Hoa mừng ôm cái hộp mà khóc ròng. Lần này, bà Hoa quyết định tự tay đem hộp cho xương của ông chồng về tận Việt Nam. Bà sợ thất lạc thêm một lần nữa thì tấm lòng hoài vọng quê hương của chồng bà không được mãn nguyện. Và bên kia cõi đời, ông Tư không yên ổn mà an giấc ngàn thu. Tràm Cà Mau.
Giờ mai đây tôi sẽ chết trên đường về nơi cõi niết. Tôi sẽ không đem với tôi những gì đâu. Giờ mai đây tôi hóa kiếp, trong lòng mừng không liên tiếc. Tôi sẽ không đem với tôi những gì đâu. Giờ mai đây tôi hóa kiếp, trong lòng mừng không liên tiếc. Tôi sẽ không đem với tôi những gì.